là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Đoàn công tác của bệnh viện Yokosuka Kyosai Nhật Bản chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái.
Khèn Mông của tỉnh Yên Bái được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Yên Bái kiên quyết xử lý thu hồi các dự án chậm tiến độ không có khả năng hoàn thành dự án.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 6, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp đoàn công tác của Bệnh viện Yokosuka Kyosai Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái về hoạt động hợp tác với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Từ tháng 6 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Yokosuka đã ký thỏa thuận hợp tác y tế với nhiều hoạt động trao đổi đoàn. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cử hai đoàn công tác thăm và làm việc với Bệnh viện Yokosuka Kyosai Nhật Bản, học tập kinh nghiệm quản lý và cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo tại Nhật về phẫu thuật thần kinh, máu tụ nội sọ, u não, phẫu thuật mạch não. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũng đã tiếp đón 4 đoàn công tác của Bệnh viện Yokosuka Kyosai về thăm khám bệnh nhân, tư vấn hỗ trợ phát triển chuyên ngành phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật u não và phẫu thuật phình mạch não. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin đến đoàn công tác của Bệnh viện Yokosuka Kyosai về công tác phát triển y tế trên địa bàn. Trong đó hiện nay, tỉnh Yên Bái đang đầu tư 187 tỷ đồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và 7 trung tâm y tế huyện. Về nguồn nhân lực, tỉnh đang xem xét việc đưa một số nhân viên y tế sang các trung tâm y tế lớn tại Nhật Bản, nhưng khó khăn nhất hiện nay là đào tạo tiếng. Đồng chí mong muốn đoàn công tác của Bệnh viện Yokosuka Kyosai Nhật Bản sẽ hỗ trợ Yên Bái tìm hiểu các thông tin, đào tạo nhân lực. Yên Bái sẽ chủ động về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về y tế, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trở thành bệnh viện vùng của khu vực Tây Bắc. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng thông tin thêm đến đoàn công tác một số dự án của tỉnh Yên Bái có sự phối hợp của Nhật Bản. Đại diện Bệnh viện Yokosuka Kyosai Nhật Bản mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh, đào tạo về thận nhân tạo, giải phẫu bệnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tại Nhật Bản, triển khai phòng khám và tư vấn hội chẩn hình ảnh giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại chùa Tùng Lâm Ngọc Am, thành phố Yên Bái, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cùng đông đảo tăng ni Phật tử, nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tham dự buổi lễ. Đại lễ Phật đản là ngày lễ quan trọng của đạo Phật trên toàn thế giới. Đây là dịp để các tín đồ Phật tử hướng tâm, phát tâm theo Phật pháp. Đại lễ mừng Phật đản cũng là dịp để ôn lại những kết quả đã đạt được của tăng ni Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước. Đại lễ Phật đản được tổ chức hàng năm theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm mừng ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại đây, các đại biểu và tăng ni Phật tử đã nghe thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát biểu tại lễ Phật đản, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh đã đánh giá cao và chúc mừng những kết quả của Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái cũng như những đóng góp tích cực của giáo hội và toàn thể tăng ni Phật tử đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và các cấp các ngành tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo để các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng hoạt động theo quy định của pháp luật và phát triển theo đúng tinh thần tôn trọng tự do tôn giáo. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật tử trên địa bàn tỉnh tiếp tục đoàn kết các tôn giáo, dân tộc trong tỉnh, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước để cùng nhau thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dịp này, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền cũng như các ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố Yên Bái đã tặng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu cùng các tăng ni Phật tử thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả bóng bay cầu hòa bình, an lành, hạnh phúc cho toàn dân tộc.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định số 1401 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, nghệ thuật khèn của người Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là các huyện nằm ở phía tây tỉnh Yên Bái, có cảnh quan thiên nhiên đẹp và có bản sắc văn hóa của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Thái. Đặc biệt khèn Mông là nét văn hóa truyền thống đặc trưng và là nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Mông nơi đây. Đây là một loại nhạc cụ độc đáo mà âm thanh của núi rừng. Khèn Mông được sử dụng trong các dịp lễ Tết, chúc mừng, ngoại giao, đón khách và cưới xin. Đặc biệt tiếng khèn đã trở thành giai điệu hò hẹn, nên duyên của các chàng trai, cô gái người Mông. Do đó, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống của khèn Mông. Nghệ thuật khèn của người Mông tỉnh Yên Bái trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần vinh danh di sản và trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc ở các huyện phía Tây của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết quý 1 năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái có trên 3.000 doanh nghiệp và hơn 600 hợp tác xã, trong đó có 600 dự án đang triển khai, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 93.686 tỷ đồng và hơn 400 triệu đô la Mỹ. Các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước trên 1.500 tỷ đồng, chiếm trên 62% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho trên 45.000 lao động địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm này, có 34 dự án đang tạm dừng hoạt động do quá thời hạn nhưng chưa đủ các thủ tục pháp lý và 27 dự án bị thu hồi do không triển khai và chậm tiến độ nhưng nhà đầu tư không cam kết hoàn thành dự án. Với quan điểm thu hút đầu tư gắn với phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, kiểm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý các dự án đầu tư vào tỉnh Yên Bái. Qua đó có 70 hồ sơ dự án do các nhà đầu tư đề xuất không phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các nhà đầu tư này đã được tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu địa điểm mô hình đầu tư khác. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thanh tra kiểm tra toàn bộ các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm, xử lý nghiêm triệt để đúng pháp luật đối với các dự án có vi phạm, kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái qua thanh tra kiểm tra đã lập danh sách đề xuất phương án xử lý thu hồi tất cả các dự án đã được giao đất, cho thuê đất mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định tại luật đất đai, nhất là các dự án để hoang hóa lãng phí đất đai. Việc kiên quyết xử lý chấm dứt hoạt động thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai, dự án chậm tiến độ đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, tạo môi trường đầu tư trong sạch, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 9.555 thí sinh, các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đã đi kiểm tra tại một số hội đồng thi tại thành phố Yên Bái và huyện Trần Yên, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, tại hội đồng thi trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái có 504 thí sinh dự thi, trong đó có 105 hồ sơ tuyển thẳng. Năm học này, nhà trường được giao tuyển sinh 450 học sinh vào lớp 10 với 21 phòng thi, 78 cán bộ giáo viên ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh làm công tác coi thi. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện và thực hiện nghiêm túc quy chế thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Buổi sáng, các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút. Buổi chiều môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút. Kết thúc ngày thi đầu tiên không có thí sinh nào vắng mặt. Ông Nguyễn Quang Hà, Chủ tịch Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ nói:
"Thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và các thí sinh là thực hiện các cái quy trình coi thi đúng với lại quy chế để đảm bảo là kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế."
Là trường mũi nhọn của tỉnh, tại hội đồng thi trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái có 597 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 9 huyện thị và thành phố. Năm học 2023-2024, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được tuyển sinh 350 chỉ tiêu ở 10 lớp chuyên, tăng 1 lớp so với năm học trước, với 21 phòng thi, 61 cán bộ làm công tác coi thi. Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh và cán bộ coi thi đều chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Ông Nguyễn Văn Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng coi thi trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nói:
"Đối với các em học sinh thì đến đúng giờ, với cán bộ coi thi được phân công nhiệm vụ đúng và thực hiện đúng quy trình và thực hiện tốt quy chế thi. Từ bây giờ đến hết điểm thi thì cũng tiếp tục là thực hiện cái chỉ đạo của các cấp, thực hiện kỳ thi an toàn nghiêm túc đúng quy chế ạ."
Còn tại hội đồng thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên có 378 thí sinh dự thi, 16 phòng thi với 59 cán bộ giáo viên nhân viên làm công tác coi thi. Trong ngày đầu không có thí sinh bỏ thi và vi phạm quy chế thi. bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng coi thi trường Trung học thông Lê Quý Đôn nói:
Trong buổi sáng ngày hôm nay thì 378 trên 378 thí sinh đã có mặt đầy đủ và dự thi, thì chúng tôi sẽ tiếp tục trong thời gian những buổi thi còn lại thì sẽ cố gắng là để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và thực hiện một cái kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Để đảm bảo an toàn tại các hội đồng coi thi, các đơn vị trường đã phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Thành đoàn Yên Bái huy động trên 150 đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi. Thượng úy Nguyễn Thế Anh, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái cho biết:
Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn thành phố Yên Bái, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã tiến hành tổ chức phân công lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi trên địa bàn thành phố. Và ngoài ra, chúng tôi đã tổ chức tuần tra lưu động để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các phụ huynh đưa đón con em mình tới trường để tham gia kỳ thi một cách an toàn.
Anh Nguyễn Kim Cương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đồng Tâm nói:
Với tinh thần là xung kích của tuổi trẻ sẽ giúp đỡ các bạn học sinh tham gia kỳ thi lần này về nước uống, về đồ dùng học tập đối với những bạn mà quên hoặc là thiếu không mang đi đến phòng thi, và tiếp nước lực lượng các cha mẹ phụ huynh đưa con đi thi trong thời gian chờ đợi thì chúng tôi sẽ tiếp nước và phục vụ.
Ngày thi đầu tiên vào lớp 10 trung học thông trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn và nghiêm túc đúng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo. Toàn tỉnh có 32 thí sinh vắng mặt. Ngày 3 tháng 6, các thí sinh thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Chiều cùng ngày, thí sinh thi các môn chuyên sẽ làm bài thi môn sinh học, vật lý, tiếng Anh với thời gian làm bài 120 phút. Ngày 4 tháng 6, các thí sinh đăng ký thi vào trường trung học thông Trương Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục thi các môn chuyên. Buổi chiều, 373 thí sinh thi vào lớp 6 sẽ tham gia làm bài khảo sát năng lực trong thời gian 90 phút tại trường Trung học thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua để bảo vệ môi trường, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã phát động triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong toàn dân, tiêu biểu trong đó phải kể đến hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần chung tay gìn giữ, bảo vệ môi trường sống. Xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng xanh sạch đẹp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tham gia ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp gắn với hoạt động vệ sinh môi trường, hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân phường Nam Cường thành phố Yên Bái đã tập trung khơi thông cống rãnh, phát dọn ta luy dọc hai bên đường tại tổ dân phố Cường Bắc với tổng chiều dài trên 500m. Đây là một trong những tuyến đường giao thông có mật độ phương tiện đi lại nhiều, tuy nhiên các hộ dân nằm rải rác, do đó việc vệ sinh môi trường chưa được thực hiện thường xuyên. Việc ra quân vệ sinh môi trường đã góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, đảm bảo mỹ quan cũng như phòng chống ngập úng trong mùa mưa bão.
Ông Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết:
Đối với công tác bảo vệ môi trường thì bên cạnh công tác tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin thì chúng tôi chú trọng hơn nữa là những cái việc làm cụ thể thông qua những cái ngày cuối tuần cùng dân doanh nghiệp, thông qua những ngày thứ bảy và chủ nhật lao động công ích tại tất cả các cái đường làng ngõ xóm, cái đường liên tổ, thậm chí kể cả những cái dịp mà chúng tôi phát động những cái đại hội hội nghị thì đều là những cái công việc, những công trình mà các chi bộ tổ dân phố và các cái đoàn thể đăng ký để làm sao đem lại cái môi trường sống tốt nhất cho người dân. Thông qua hoạt động này, chúng tôi cũng thứ nhất là muốn gửi đến thông điệp cho tất cả mọi người dân, không chỉ ở địa bàn phường Nam Cường, là hãy chung tay cùng bảo vệ môi trường vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lai.
Bên cạnh việc khơi thông cống rãnh, phát dọn ta luy, phường Nam Cường còn phối hợp với đơn vị 921 sân bay Yên Bái huy động thêm lực lượng cán bộ chiến sĩ, máy xúc, ô tô để san lấp đất ở những vị trí thấp hơn so với đường bê tông và chở rác thải, cỏ đã phát về đúng nơi quy định.
Thượng tá Đỗ Văn An, Phó Chính ủy Trung đoàn Không quân 921 sân bay Yên Bái nói:
Đã tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức giao lưu văn hóa nghệ này, tổ chức là dọn đường vệ sinh khu vực ở khu vực ngoài đơn vị này, và đồng thời tổ chức các cái sự kiện cùng lao động cùng dân để hoạt động gắn kết hơn. Thêm nữa là thường xuyên quan tâm đến gia đình khó khăn trên địa bàn đóng quân. Song song việc đó là cùng với cả chính quyền địa phương để tổ chức hoạt động vui chơi cũng như là chính sách an sinh xã hội trong địa bàn. Thì chính như vậy là qua đó để chính quyền cũng như là đơn vị, cũng như người dân và cán bộ chiến sĩ trung đoàn ngày càng gắn kết hơn.
Hoạt động vệ sinh môi trường tại tổ dân phố Cường Bắc là một trong những việc làm thiết thực ý nghĩa được Đảng ủy phường Nam Cường triển khai thực hiện trong chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, phong trào này đã được tổ chức rộng khắp tại các địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái, qua đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, các cơ quan doanh nghiệp, đặc biệt là người dân tích cực tham gia.
Bà Nguyễn Thanh Xuân, một người dân tổ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, phấn khởi nói:
Rất là phấn khởi vì là được các cấp lãnh đạo chỉ dẫn cho vào đây để dọn dẹp đường phố cho nó sạch sẽ cho các cháu, rồi tất cả toàn dân đi lại được sạch sẽ mà nó thoải mái, cả ban ngày và buổi tối không sợ rậm rạp, không sợ bẩn thỉu.
Những việc làm thiết thực trong chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp gắn với hoạt động vệ sinh môi trường tại phường Nam Cường đã tạo sự gắn kết gần gũi giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp sức chung tay thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ, xây dựng thành phố Yên Bái xanh, bản sắc, hạnh phúc.
Từ đầu năm đến nay, trước tình trạng giao thông diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến quốc lộ 70 qua địa bàn huyện Bình, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự của công an huyện đã triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông, qua đó phát hiện trên 250 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông huyện cũng chú trọng tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông. Ông Nguyễn Huy Học, thị trấn Yên Bình, huyện Bình nói:
Bản thân tôi tham gia giao thông không nên uống rượu bia, và khuyên mọi người là cũng không nên uống rượu bia. Khi đã uống rượu bia thì không nên tham gia giao thông. Tôi thấy việc tham gia giao thông uống rượu bia nó rất là tác hại và nó nguy hiểm bản thân mình và người khác.
Trong 5 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Bình đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 3 người bị thương. Các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu trên quốc lộ 70. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện hơn 760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt gần 640 trường hợp và tạm giữ 330 phương tiện, thu nộp ngân sách trên 860 triệu đồng, tước giấy phép lái xe của 152 trường hợp vi phạm các lỗi nghiêm trọng. Trung úy Nguyễn Mạnh Cường, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình nói:
Cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và gây hậu quả nghiêm trọng. Và ngoài công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, đội cảnh sát giao thông đã tổ chức ký cam kết đến từng quán ăn, đến từng người dân tham gia giao thông, rồi tổ chức tuyên truyền đến từng tổ dân phố, từng thôn bản trên địa bàn huyện Yên Bình.
Để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đối với nhân dân, đặc biệt là với thanh thiếu niên và học sinh, đồng thời tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xác định các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông để phối hợp với các lực lượng chức năng tìm giải pháp khắc phục nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ 70, quốc lộ 2D và tỉnh lộ 170. Thiếu tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình cho biết:
Bám sát vào cái chương trình triển khai của công an tỉnh Yên Bái như là ban an toàn giao thông huyện để triển khai đến toàn bộ người dân trong công tác tuyên truyền, ví dụ như là thay đổi những nội dung hình thức tuyên truyền đến người dân căn cứ vào những cái từng địa bàn, từng cơ sở để chúng tôi thực hiện. Bên cạnh đó thì cái nội dung mà tập trung là chọn những đối tượng trong từ các vụ tai nạn xảy ra tai nạn để phân tích lỗi nguyên nhân đến tai nạn, chúng tôi để nguyên nhân đó chúng tôi tìm ra những cái giải pháp phù hợp để triển khai và xây dựng những cái nội dung, ví dụ như là cổng trường an toàn giao thông và trường có duy trì công tác giao thông để tuyên truyền ngay từ cơ sở đối với đối tượng học sinh từ cấp tiểu học, mầm non đến trung học cơ sở. Chúng tôi cũng đã đảm bảo duy trì tốt cái việc mà tuyên truyền cũng như là xử lý vi phạm và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để làm sao đó duy trì ở mức độ đảm bảo 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương, để làm sao để hỗ trợ đóng góp cái công sức trong cái việc mà đóng góp vào cái tiêu chí số 19 trong công tác đảm bảo an ninh trật tự để hoàn thành cái về đích cho cái nông thôn mới của huyện Yên Bình.
Bên cạnh việc triển khai các giải pháp tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng, thì mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, chấp hành để hạn chế các vụ va quệt, tai nạn giao thông xảy ra.
Nhằm tạo sân chơi lý thú cho các cháu thiếu nhi, mở đầu một mùa hè vui tươi bổ ích, tối 1 tháng 6 tại quảng trường 19 tháng 8, Thanh toán Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật gala chào hè rực rỡ với chủ đề Bừng cảm xúc, cháy đam mê, chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Trong không khí vui nhộn của chương trình nghệ thuật gala chào hè rực rỡ, các cháu thiếu niên nhi đồng và đông đảo người dân thành phố Yên Bái được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do hơn 100 bạn nhỏ tài năng của tỉnh biểu diễn. Mở màn là các tiết mục trình diễn thời trang của các siêu mẫu nhí. Tiếp đó là những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước với giọng ca hồn nhiên cùng những bước nhảy khỏe khoắn nhịp nhàng. Tham gia gala chào hè rực rỡ, các bạn nhỏ còn được tham gia vào các phần thi như thi trình diễn trang phục, thi năng khiếu và tài năng nghệ thuật. Đây cũng là sân chơi bổ ích cho các em trong những ngày hè sau một năm học tập căng thẳng. Kết thúc các phần thi, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và quà cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba cùng nhiều giải phụ khác như giải trình diễn ấn tượng nhất, giải triển vọng, giải tài năng, giải phong cách, giải vẻ đẹp xuất sắc nhằm động viên tinh thần kịp thời cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Nhóm kết nối trẻ thành phố Yên Bái đã trao 15 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Yên Bái và các nhà tài trợ đã trao 28 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Đồng Tâm.
Sáng nay mùng 2 tháng 6 xảy ra một vụ cháy tại nhà máy chế biến tinh dầu quế tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, rất may không có thiệt hại về người. Vào khoảng 6 giờ sáng nay, đám cháy bùng lên từ bãi tập kết nguyên liệu tinh dầu quế của công ty trách nhiệm hạn một thành viên Đạt Thành có trụ sở tại thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Sau khi nhận được tin báo cháy, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội sử dụng máy bơm nước cùng với chính quyền xã và người dân kịp thời dập tắt đám cháy, khống chế không để lửa lan rộng sang các khu vực khác. Hiện đang là cao điểm của mùa nắng nóng rất dễ xảy ra cháy nổ, đặc biệt là tại các nhà máy chế biến tinh dầu quế. Do đặc thù sản xuất, kho bãi thường tập kết rất nhiều nguyên liệu gồm cành, lá quế, dễ bắt lửa. Người dân và các doanh nghiệp cần hết sức cẩn trọng, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, do nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, nên thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy rừng, gây thiệt hại gần 45 ha rừng, trong đó có hơn 40 ha rừng trồng và 4,7 ha rừng tự nhiên. Hiện nay, nắng nóng tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp độ 4 và cấp độ 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn số 1633 ngày 2 tháng 6 năm 2023 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân và các chủ rừng nâng cao ý thức, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng hiệu quả, chuẩn bị các trang thiết bị, huy động lực lượng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm diễn ra nắng nóng. Đặc biệt, các tổ chức cá nhân vi phạm về công tác phòng chống cháy rừng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ công, qua đó giúp nước này tránh được nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Dự luật được Thượng viện thông qua với 63 phiếu thuận và 36 phiếu chống, chỉ một ngày sau khi được Hạ viện thông qua với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống. Dự luật sẽ được chuyển đến Tổng thống Biden để ký thành luật. Trước đó, hôm 28 tháng 5, sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề trần nợ công. Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí đình chỉ việc áp trần nợ trong 2 năm đến ngày 1 tháng 1 2025, giới hạn chi tiêu trong ngân sách năm 2024 và 2025. Ngày 1 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Lana Nusseibeh cho biết cơ quan này đã nhận được lời đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn sau vụ phóng vệ tinh do thám thất bại của Triều Tiên. Theo ông Ned Evans, người phát ngôn của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc, yêu cầu này được đưa ra bởi Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản và các nước khác. Cuộc họp sẽ được quyết định sau khi tham khảo ý kiến của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác ba bên sau vụ phóng vệ tinh do thám bất thành của Bình Nhưỡng. Trong bài phát biểu khai mạc tại Học viện Không quân Hoa Kỳ ở Colorado ngày 1 tháng 6, Tổng thống Joe Biden cho biết các đồng minh đang hợp tác để tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada ở Tokyo ngày 1 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cáo buộc Triều Tiên đang theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa gây nguy hiểm, đe dọa hòa bình và sự ổn định trong khu vực. Ngày 1 tháng 6, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhóm họp tại Cộng hòa Moldova trong một hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị châu Âu với cam kết sẽ nỗ lực hỗ trợ Ukraine và một số nước thuộc Liên Xô cũ. các nhà lãnh đạo của 47 quốc gia đã nhóm họp tại một cung điện ở Bulbo Aka, cách lãnh thổ Ukraine 20 km, nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev và Moldova. Tổng thống Ukraine đã hoan nghênh cuộc họp này, đồng thời bày tỏ mong muốn có những tiến triển trong việc kết nạp Ukraine làm thành viên của Liên minh châu Âu. Chấp thuận tư cách ứng viên hồi năm ngoái, Tổng thống nước chủ nhà Moldova, bà Maia Sandu nhấn mạnh, việc tổ chức cuộc gặp lần này khẳng định quyết tâm tập thể và mạnh mẽ của Moldova nhằm mang lại hòa bình cho châu Âu. Ngày 1 tháng 6 phát biểu khi tham dự cuộc họp của Ngân hàng Tiết kiệm Đức, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christian Lagarde cho biết, ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đối phó với lạm phát cao liên tục. Sau nhiều năm lãi suất âm và bằng không, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất 7 lần kể từ tháng 7 năm 2022, nhưng lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone vẫn ở mức cao. Bà Lagarde cho biết chu kỳ tăng lãi suất của ECB sẽ tiếp tục cho đến khi cơ quan này đủ tự tin để giữ lạm phát trong mục tiêu. Biên bản cuộc họp công bố cùng ngày cho thấy đa số thành viên ECB ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Quyết định về lãi suất tiếp theo của Hội đồng Quản trị ECB sẽ được đưa ra vào ngày 15 tháng 6.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Diễn biến các trận đấu trong khuôn khổ giải quần vợt Pháp mở rộng sẽ mở đầu phần tin thể thao hôm nay với chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến các trận đấu trong khuôn khổ giải quần vợt Pháp mở rộng sẽ mở đầu phần tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, dù được đánh giá cao hơn, song Jannik Sinner đã phải dừng bước trước đối thủ Daniel Altmaier. Altmaier đã đến gần thất bại ở set 4 khi Sinner có 2 match point trong game giao bóng của anh nhưng cứu thành công cả hai. Ngay cả đoạn kết trận đấu cũng rất căng thẳng, Altmaier từ chỗ dẫn 4-0 ở ván 12 của set 5 đã bị gỡ hòa và Sinner có tới 3 cơ hội break để đưa trận đấu vào loạt tie break nhưng bỏ lỡ cả 3 trước khi Altmaier tận dụng match point thứ 5 với cú A. Kết quả tay vợt người Đức đã thắng với tỷ số 6-7, 7-6, 1-6, 7-6 và 7-5 sau 5 giờ 23 phút, xác lập cột mốc trận đấu dài thứ 5 trong lịch sử Pháp mở rộng. Ở một cặp đấu khác, Aslan Karatsas đã phải dừng bước trước Francis Tiafoe mặc dù thắng set 1 để thua với các tỷ số là 6-3, 3-6, 5-7 và 2-6. Đối đầu với Jeff Pirri ở vòng 2 Roland Garros, Casper Ruud đã thể hiện được đẳng cấp trong set đầu tiên. Tay vợt người Na Uy dễ dàng giành chiến thắng 6-3 trong set 1. Set 2 thậm chí còn nhanh hơn khi Ruud có 2 điểm break và tỷ số là 6-2 cho tay vợt xếp hạng 4 thế giới. Bất ngờ ở set 3 khi Jeff Pirri bất ngờ giành chiến thắng 6-4 nhưng tay vợt người Italia không thể tạo nên điều thần kỳ. Set 4 Ruud thắng 7-5, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Iga Swiatek vẫn đang có bước tiến rất thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình. Đối thủ của Iga Swiatek ở vòng 2 là tay vợt người Mỹ Glenn Liu. Trong set đầu tiên, hạt giống số 1 đã cho thấy những sự chệch choạc khi bị gỡ hòa 3-3 sau khi đã dẫn trước 3-0. Dù vậy, bằng bản lĩnh của mình, cô vẫn có được thêm một break nữa để thắng 6-4. Với sự tự tin lên cao, Swiatek đã thi đấu hoàn toàn áp đảo trong set thứ 2. Cô thắng tuyệt đối 6-0 ở set đấu này để khép lại trận đấu và ghi tên mình vào vòng 3. Tại đây, Swiatek sẽ chạm trán Wang Guizhu. Sáng nay đã diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 1-8 U20 World Cup 2023. Đại diện cuối cùng của châu Á là U20 Hàn Quốc. Dù gặp đại diện của Nam Mỹ là U20 Ecuador, nhưng đã có một trận đấu xuất sắc. Ngay ở phút 11 của trận đấu, Lee Jang-jun đã tận dụng sự hứa hênh của hàng thủ bên phía U20 Ecuador để ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 19, Ba Jun-ho có pha xử lý bóng ở đẳng cấp rất cao, loại bỏ hậu vệ cũng như thủ môn của U20 Ecuador để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện đến từ châu Á. Sau khi nhận hai bàn thua liên tiếp, U20 Ecuador đã vùng lên mạnh mẽ và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 36 trên chấm 11m. Khi mà U20 Ecuador chưa tìm được bàn gỡ, thì U20 Hàn Quốc lại có bàn nâng tỷ số lên 3-1 từ pha đánh đầu không thể cản phá của Choi Sok-hwin. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đại diện Nam Mỹ giúp đội bóng này có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 84. Chung cuộc U20 Hàn Quốc giành chiến thắng 3-2 trước U20 Ecuador để trở thành đại diện duy nhất của châu Á góp mặt ở vòng tứ kết U20 World Cup 2023. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, có lúc có mưa vừa và dông. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.